vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 144 với đề tài Tại sao không hiểu, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt, nộp cho thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giêsu đem riêng môn đồ đi với Ngài lên thành Jerusalem? Chúa bày tỏ cho họ điều gì? Chúa nêu gương phục vụ của con người như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa có mục đích gì khi Ngài nói trước rất cụ thể về những điều sẽ xảy đến với các môn đồ, trong đó có cả ông Judas Iscariot? Bài học này nhắc chúng ta có thái độ thế nào với lời Chúa? Câu hỏi thứ ba: Lời báo trước của Chúa với các môn đồ cho thấy tâm trạng của Chúa như thế nào? Chúa nói về sự sống lại của Ngài, nhưng tại sao môn đồ không hiểu? Bạn đang hướng về đâu sau khi học xong bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giêsu đem riêng môn đồ đi với Ngài lên thành Jerusalem? Chúa bày tỏ cho họ điều gì? Chúa nêu gương phục vụ của con người như thế nào? Chúa Giêsu bắt đầu rời Bê-rê đi đến Jerusalem. Chuyến đi này chỉ có Ngài và 12 sứ đồ. Chủ ý của Chúa là đem họ đi riêng với Ngài để không bị đoàn dân đông quấy rầy, vì Ngài muốn bày tỏ những việc quan trọng sắp xảy đến với Ngài trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Ngài phán với họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem. Điều này cho thấy hành trình này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, chứ không phải là việc tình cờ. Trên đường đi, Chúa nói với các môn đồ về những việc sẽ xảy đến cho Ngài. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu nói trước với các môn đồ về sự chết của Ngài. Cả hai Phúc Âm Mác và Luca cũng ghi lại đủ ba lần như Phúc Âm Matthew. Trong sự bày tỏ lần thứ ba, có những tình tiết cho thấy bầu không khí chung quanh ngày càng căng thẳng giữa các môn đồ. Hành trình của Chúa ngày càng gần Jerusalem hơn, thì âm mưu kẻ thù càng lộ ra. Qua cách trình bày của tác giả các sách Phúc Âm, chúng ta có những chi tiết mô tả sự nghiêm trọng của tình hình. Phúc Âm Mác ghi lại: Trên đường lên thành Jerusalem, Ngài thì đi trước, các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại đem 12 sứ đồ đi cùng mình ra mà phán về những việc phải xảy đến cho mình, theo Mác chương 10, câu 32. Phúc âm Luca và Matthew viết về việc này như sau: Chúa Giêsu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán. Các môn đồ lo lắng không biết điều gì sắp xảy ra, nhưng họ có thể cảm nhận được một sự tranh chiến nội tâm bởi dáng vẻ lộ ra bên ngoài của Chúa Giêsu. Lời mặc khải về sự thương khó và sự chết của Chúa là một tấm gương dạy dỗ môn đồ về tinh thần phục vụ. Chúa tự xưng là con người, có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian, nhưng Ngài đã hạ mình phục vụ, chịu đựng gian khổ, thậm chí chịu chết nhục nhã trên cây thập tự để cứu chuộc nhân loại. Đây cũng chính là tinh thần phục vụ của mỗi chúng ta ngày nay. Câu hỏi thứ hai, Chúa có mục đích gì khi Ngài nói trước rất cụ thể về những điều sẽ xảy đến với các môn đồ, trong đó có cả ông Judas Iscariot? Bài học này nhắc chúng ta có thái độ thế nào với lời Chúa? Trong vòng 12 sứ đồ đi riêng với Ngài, có cả Judas Iscariot là người Chúa biết trước sẽ phản Ngài. Chúa bày tỏ cho họ có thể hiểu được những gì đang chờ đợi Ngài phía trước. Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Đến lúc này, thế lực thù địch Ngài không chỉ là các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, mà còn phải bao gồm cả một môn đồ thân tín của Ngài nữa, chính là Judas Iscariot, người sẽ nộp Chúa Giêsu cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Cho nên lời bày tỏ của Ngài cho môn đồ, ngoài mục đích báo trước cho họ chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng muốn những lời này thấu tai, thấu lòng Judas nữa. Trong sự bày tỏ cho môn đồ lần này, thì Ngài nói rằng các thầy tế lễ và các thầy thông giáo sẽ định Ngài phải bị án tử hình. Họ sẽ nộp Ngài vào tay dân ngoại, tức là người La Mã. Nếu lời Chúa thấu lòng Judas, thì chắc hẳn ông đã run sợ mà từ bỏ ý định chạy đến với các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo để hỏi bán Chúa. Chúa biết trước ông Judas sẽ phản Ngài, nhưng bởi tình yêu thương vô bờ bến, Ngài vẫn luôn dùng nhiều cơ hội để cảnh tỉnh lòng ông, mong ông sẽ quay trở lại để không lún sâu vào con đường tội lỗi. Chúa phải chịu chết để cứu chuộc nhân loại, nhưng Ngài không muốn sự chết của Ngài bắt đầu từ một môn đồ phản bội, nên lời Ngài vẫn nhắc nhở chính ông Judas trong giờ phút này. Tiếc thay, ông đã để lời Chúa ngoài tai. Tạ ơn Chúa vì lời Chúa đã ban cho chúng ta ngày nay. Hằng ngày, hằng giờ, chúng ta luôn có nhiều cơ hội để lắng nghe tiếng Chúa phán với mình. Vấn đề là chúng ta có lắng nghe và để cho lời Chúa đi vào lòng chúng ta hay không. Ông Judas chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình nên đã trở thành kẻ phản Chúa. Cuộc sống trên đất của chúng ta luôn có những cám dỗ bủa vây, thử thách trăm bề thoạt đến. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lời tác giả Thi Thiên 119 đã nói: "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa." Câu hỏi thứ ba, lời báo trước của Chúa với các môn đồ cho thấy tâm trạng của Chúa như thế nào? Chúa nói về sự sống lại của Ngài, nhưng tại sao môn đồ không hiểu? Bạn đang hướng về đâu sau khi học xong bài học này? Chúa Giêsu báo trước cho các môn đồ biết về chương trình chịu khổ và chịu chết của Ngài, nhưng đồng thời Ngài cũng cho họ thấy một viễn cảnh vô cùng sáng sủa sau thập tự giá, đó là sự sống lại vinh quang của Ngài. Chúa nói họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Ngài sẽ phải chịu thương khó, bị các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo là những lãnh đạo của dân mình, lãnh đạo của giáo hội, những người thường xuyên giảng dạy lời Chúa nhưng lại không hiểu ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời dạy, chống nghịch lại Ngài. Chính họ là những người quyết tâm tìm mọi cách để kết án tử hình Chúa, nhưng vì luật pháp La Mã quy định không cho phép họ xử tử phạm nhân. Vì vậy Chúa nói họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại, có nghĩa là họ sẽ giao Chúa cho tòa La Mã để kết án tử hình và thi hành việc đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Chúng ta có thể hình dung tâm trạng của Chúa Giêsu lúc Ngài bày tỏ cho môn đồ những điều này. Là một con người trọn vẹn với đầy đủ nhân tính, Chúa hình dung được những điều đang chờ đợi Ngài, sự đau đớn của thể xác và tinh thần khi bị đánh đập, sỉ nhục và cuối cùng là chịu treo thân trên cây thập tự với cái chết từ từ trong đau đớn cùng cực. Hơn thế nữa, nỗi đau của Ngài không xiết kể khi bị chính một trong 12 sứ đồ phản bội Ngài. Tuy nhiên, Chúng ta thấy một tình yêu thương vô cùng lớn lạ ở đây, yêu thương đến nỗi Ngài quyết định: này, chúng ta đi lên thành Jerusalem. Đoạn đường đến thành Jerusalem càng ngắn dần thì thập tự giá càng lộ rõ. Càng suy nghĩ đến hình ảnh Chúa tình nguyện đi trên con đường thập tự giá, chúng ta càng thấm thía tình yêu Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Tuy nhiên, đằng sau thập tự là tuyệt đỉnh vinh quang. Sự chết không giữ Chúa Giêsu lâu được. Chúa nói trước rằng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Sự sống lại của Chúa Giêsu sau ba ngày sẽ xác chứng cho những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu là chân lý. Sự chết của Ngài là sự chết thay cho tội lỗi của con người. Dầu rằng tất cả những điều này Chúa Giêsu đã nói rồi, và đây là lần thứ ba, nhưng các môn đồ vẫn không hiểu. Phúc Âm Luca chương 18 câu 34 cho biết: song các môn đồ không hiểu chi hết, không rõ ý Chúa cứu thế Giêsu nói gì. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao các môn đồ kề cận Chúa gần 3 năm trường mà tại sao vẫn không hiểu lời Chúa nói. Nếu chúng ta đọc tiếp diễn tiến của câu chuyện sau đó, họ vẫn nhìn nhận Chúa như một nhà cách mạng, một lãnh tụ tương lai của đời này. Khi lòng vẫn nặng với thế gian, khi cuộc đời chỉ nghĩ đến địa vị danh vọng dưới đất, thì dù có ở trên trời, có nghe lời Chúa phán thật cụ thể, thì lòng và trí cũng không hiểu được gì. Trong 12 môn đồ đang lắng nghe lời Chúa phán, có 11 môn đồ nghe nhưng lại không hiểu chi hết, vì họ đang hướng lòng về ngày vinh quang của trần tục. Còn một môn đồ kia là Judas Iscariot thì những lời ấy hoàn toàn bị bỏ ra ngoài tai, để rồi ông cứ đi theo con đường riêng của mình. Sứ đồ Phao-lô đã dạy: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, theo thư Philip chương 2 câu 5. Trong lúc Chúa Giêsu mang tâm tình của Ngài hướng đến thập tự giá, thì môn đồ lại nghĩ đến đường đời. Trong lúc Chúa hé mở cho môn đồ thấy vinh quang của thiên đàng qua sự sống lại từ cõi chết, thì các môn đồ nghĩ đến vinh quang của đời này. Còn chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chương trình của Chúa đã thực hiện xong rồi, lời Chúa cũng bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng chúng ta đang hướng về đâu khi nghe những lời này? Thiên đàng phước hạnh hay thế gian tạm bợ? Xin Chúa cảnh tỉnh mọi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20 từ câu 17 đến câu 19 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 145 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dựng nên thiên nhiên dịu hiền, xin ta ơn.